Ông này rất muốn vãng sanh nên đặt câu hỏi nào cũng hay hết à. Thì ông bảo ngài Tử Bách nói là ở trong mộng mà không niệm Phật được thì muốn vãng sanh cũng khó lắm. Ngài Tử Bách là phải tu ở trong giấc mơ kìa, tu ở trong lúc ngủ kìa. Thì nghe câu đó thì sợ quá, tại ông nằm mơ nhiều khi còn thấy ăn mặn nữa, không tự chủ được. Nằm mơ thì loạn tâm lắm. Bây giờ ban ngày thì ông tu nhiều lắm rồi đó, ông tốt lắm rồi đó, nhưng mà giấc mơ ông vậy thì làm sao bây giờ? Ông lo không sợ không vãng sanh đó. Thì ngài nói mà hãy ngày thường ban ngày mà tương ứng thì tối ngủ sẽ tương ứng, tại vì ông tu nhiều nhưng mà tâm chưa thanh tịnh đâu, chưa có phải là tương ứng với Đức Phật, cho nên mộng cảnh nó mới như thế. Bởi vậy ông hạ thủ ban ngày, ban đêm thì không hạ thủ được. Ban ngày ông tu cho giỏi, tự trong cái giấc mộng ông sẽ tu được. Đúng như vậy đó. Mình ngủ mà bây giờ còn loạn như thế, có nghĩa là hiện tại ban ngày mình vọng tưởng nhiều quá, mình suy nghĩ nhiều quá, mình chưa có thật sự là cầu giải thoát, cho nên vào giấc mơ nó như vậy. Hãy ban ngày mà niệm cho tốt thì ban đêm tự nó theo. Cũng như ban ngày nghĩ cái gì mà nghĩ nhiều quá, ban đêm nó sẽ nằm mơ thấy cái đó. Ban ngày mà tu nhiều quá thì ban đêm sẽ thấy mình niệm Phật suốt. Thì nắm cái đó, bởi vậy muốn vãng sanh phải ra sức 10 phần, 9 phần còn chưa được. Ra sức 10 phần cầu cái nhất tâm bất loạn. Thì khi mà tu như thế thì tu nhiều giờ lắm, tu mạnh lắm, thì nó rớt một cái thành hạ phẩm hạ sanh. Nhưng mà ra sức chút chút nó rớt một cái mất cái hạ phẩm hạ sanh luôn, nó rớt xuống luôn mất tiêu. Cho nên là cầu là phải cầu thật giỏi, mặc dù là làm chưa được nhưng mà chuyên tâm. Thì Chân Hiếu nói hãy chân thành thì không có vọng tưởng đâu, ít lắm. Thì hãy làm được như thế thì sẽ thấy tu không có khó. Còn nếu mà không có chân thành với Đức Phật, niệm lên cái vọng tưởng rất nhiều. Thành ra vọng tưởng như thế thì sao giải thoát nổi, cứ thấy khổ quá. Giải quyết vấn đề là chỗ chân thành, chẳng phải là niệm nhiều mà nó hết vọng tưởng. Mà dù cho hết cũng không vãng sanh được đâu. Đó là tim của mình thương nhớ Đức Phật, cầu về thế giới đó rất thành tâm. Thành tâm thì cũng như là ở thế gian, Chư Hiếu nói đó, người nào muốn học thi mà muốn học cho thi cho đậu thì phải chân thành với cái bài thi, đem hết tim gan mà học thì nó mới thuộc. Chứ mà lơ lơ là học mãi chả thuộc đâu, thi sẽ rớt. Phải rất quan trọng với kỳ thi đó. Thì học một cái là đem hết tâm, nhiều khi đói bụng cũng còn không muốn đi ăn, học cho xong, bỏ hết công việc thế gian, bỏ hết mấy cái ngày đó để học. Thì chúng ta tu hành cũng như thế, hãy thành tâm thì tự vọng tưởng nó sẽ tan. Và chí thành một phần thì nghiệp nó sẽ tiêu một phần. Thì nghiệp tiêu đó thì vọng tưởng tan. Hay lắm, đạo lý là như vậy. Chứ không phải là mình tinh tấn mà không có trí tuệ đâu. Mình phải có trí tuệ nữa, mình phải biết cái phương pháp của các ngài thì mình làm mới được. Cũng như nói sám hối, sám hối thì nghiệp tan, nhưng mà lòng thành càng sâu, nghiệp tan càng nhiều. Tuy có sám hối nhưng mà không có lòng thành thì nghiệp tan chút xíu à. Mà nếu mà chân thành, rất chân thành với cái việc sám hối, lòng thành tới mà tới cùng cực á, thì là nghiệp nó liền tan hết tất cả. Đạo lý là do lòng thành là cái gốc để tu hành. Ở thế gian lòng thành cũng là cái gốc để mà thành công. Giống mình học cái nghề gì đó, đem hết lòng chân quý cái nghề và đem tim gan đi học, lòng thành đó thì học sẽ giỏi. Đạo lý ở thế gian là xuất thế gian pháp cũng là như thế, đem lòng hết vào tiếng Phật hiệu, đem tim vào tiếng Phật hiệu, từng câu rất quan trọng. Câu này phải hướng về Phật, câu này phải đủ lòng thành của con. Thì quan trọng như thế thì niệm không có vọng tưởng, không có vọng tưởng lại vui rồi, hết khổ rồi. Thì ông này ổng đúng là dụng công mà chưa có nắm vững mới hỏi như thế. Nhiều người tu tịnh tông thông thường là hỏi như thế. Mà ngài giải từ trên xuống dưới 2 chữ chân thành, lúc nào cũng vậy à. Tại vì không nhắm chỗ chân thành cho nên mới thành ra phải hỏi. Thì người ta niệm Phật, người ta thấy đi Tây Phương, người ta thấy hoa sen có mùi thơm, mà ông niệm 10 năm chẳng thấy gì hết, không biết có vãng sanh được không, tại thấy người ta cảm ứng quá, con niệm sao, hay là để tự nhiên thôi kệ, nó không thấy cứ niệm, hay là mình dở quá, mình tu chưa đủ sức, cứ nghi ngờ, không biết vãng sanh được không. Thì Ngài không có nói là gì, Ngài chỉ nói là chỉ cầu ông, tâm ông với Đức Phật hợp với nhau. Đừng có để ý tới là thấy mùi hương, hay là nghe mùi hương, thấy cảnh Tây Phương, đừng để ý cái đó, hãy âm ông hợp với Đức Phật thì ông mới vãng sanh được. Ông đừng có nhắm sai đường, có gì người ta hợp với Đức Phật chẳng thấy gì hết cũng vãng sanh à. Đâu phải thấy cái đó mới tốt, thấy cái đó nhiều khi rất nguy hiểm, thấy mới nguy hiểm. Bởi vậy hãy tâm ông hợp với Phật, ông mới biết. Thế thì mình mà hợp với Đức Phật được, tự mình biết à, thì ông ta chưa có được đó mới hỏi như vậy. Cho nên dốc sức là dốc sức nơi tâm và Phật tương ứng, là niệm tới tương ưng đó. Như Chân Hiếu hôm qua cũng có nói, niệm tới tương ưng là niệm nhiều lắm, một ngày tu nhiều giờ lắm, mà tu lâu thì nó tương ứng. Mà khi tương ứng đó là phải tín nguyện chân thiết nữa kìa, chứ tương ưng không cũng chưa chắc được đâu, là tâm mới thanh tịnh thôi. Phải là mỗi câu đều cầu vãng sanh, mỗi câu đều tha thiết với Tây Phương, đều chán cái Sa Bà này. Mỗi câu, mỗi chữ đều lòng thành, thì tín nguyện nó thiết vậy, dốc sức mà tu như vậy tới một lúc hợp với Đức Phật, hợp rồi thì vãng sanh Tây Phương. Chứ không phải thấy cảnh giới mà vãng sanh được. Thấy cảnh giới, nếu mà mình chưa tương ứng, mình còn vọng tưởng, mà thấy cảnh giới thì mà theo nó là thường ma dựa mình hết. Tại vọng tưởng mình còn, mình chưa thanh tịnh mà cảnh giới nó hiện ra. Cảnh giới mà Tây Phương hiện là phải do tâm tịnh Phật hiện. Mà giờ tâm loạn mà Phật hiện nguy hiểm không? Tâm loạn mà Phật hiện thì nguy hiểm quá. Phải tâm tịnh Phật hiện. Mà tâm tịnh rồi đó, Phật không hiện chẳng sao đâu. Phải tâm tịnh Phật hiện thì mới đúng. Tâm đang loạn mà Phật hiện, đừng tin. Tâm loạn mà Phật hiện sao được? Ma hiện rồi, thấy không? Nhưng mà nếu mà lỡ như tâm tịnh mà Phật hiện cũng đừng tin. Tại vì mình cho mình tịnh nhưng mà các ngài còn thấy mình chưa tịnh mà. Đừng tin mới được, mới không có bị lạc đường. Niệm Phật mà thấy ánh sáng, nghe mùi hương, đừng tin. Mình còn loạn như vậy, đương nhiên chẳng phải rồi. Làm sao tương ứng với cái ánh sáng kỳ như vậy, loạn tâm. Ánh sáng này chắc không phải tốt, tại loạn tâm quá mà ánh sáng gì nữa. Đó, nên nhiều khi mình thấy mình thanh tịnh, ánh sáng này chắc đúng, nhưng mà các ngài chưa thấy mình thanh tịnh đâu, mình tự cho thanh tịnh thôi. Để đừng tin cảnh giới. Bởi vì hãy có tâm chưa tương ứng mà có cảnh hiện thì rất là dễ lạc đường. Cho nên đừng dốc sức nơi cảnh, hãy từ bỏ nó đi. Dốc sức nơi ông và Phật tương ứng với nhau mới được. Ông ta hạ thủ còn chạy ra ngoài đó. Chưa biết lòng thành là, tín nguyện là cái điều vãng sanh là hai cái chữ đó, tín nguyện, chứ không phải là hạ thủ mà niệm Phật kiểu nào đâu. Niệm Phật kiểu nào là do tín nguyện, nó tự nó khi mà chết tin sâu nguyện thiết, từ cái tiếng Phật hiệu nó phân minh, nó theo cái tín nguyện. Làm từng câu, làm từng câu, đừng có tính thời gian dài, là thời gian làm nổi đâu. Làm từng câu xong rồi tính nửa tiếng. Ngày xưa ngày Lai Quả tu như thế này. Ngày thắp một nén hương. Một nén hương chắc 45 phút ở đó, ngày tu. Một nén hương vừa tàn, ngày thắp nén hương khác. Thì ngày coi cái nén hương này 45 phút, thì nửa cái hương đầu loạn bao nhiêu, nửa cái hương sau định bao nhiêu. Ngày chia ra một cái hương, ngày chia từng phần, ngày coi cái sức định của ngài. Rồi hết một cái hương, ngày thắp một cái hương khác, ngày xem. Cái hương này mà tệ hơn cái hương trước, thì ngài tát một bạt tai. Ngài tự tát ngài. Tu như thế mà đòi giải thoát sao được. Ngài tát một cái, thắp thêm cây hương. Mà còn loạn thì còn thắp hương nữa, thắp miết. Thì tu như thế, tu có 3 năm minh tâm kiến tánh. Tu có 3 năm ra sanh tử đó, Lai Quả thiền sư đó. Mà ngài có chụp hình với ngài Hư Vân đó. Ngài tu không có ai mà như ngài mà tu nhanh như vậy đâu. Ngài cứ thắp cái hương đó rồi ngài coi. Ngài tự tát mà. Ngài nói là ở trên Phật điện 3 năm mà ngài chưa có kịp cái thời gian để nhìn cái tượng Phật là nam hay nữ nữa đó. 3 năm ngài chưa kịp ngước nhìn đó. Ngài chuyên tâm tới vậy. Mình không phải Phật đâu, cái gì cũng thấy, biết hết. Chẳng những biết mà, thì có ngài nói mà, có cái ông đó hỏi ngài nè, Phật á, điện là nam hay nữ vậy, ngài đứng chết chân luôn. Trời ơi, 3 năm hạ thủ chưa có dịp mà xem Phật nam hay nữ, trả lời không được đó. Rồi ngài nói là những người bên kế bên ngủ gần giường ngài, ngài không biết tên, ngài không có thời giờ để nhớ tên họ nữa. Hàng ngày cứ tu như vậy thì khi mà ngài chứng đạo rồi, ngài giảng, ngài nói các ông chẳng những không biết tên mà cái người làng kế bên ông còn biết nữa, chùa kế bên ta tên gì ông biết hết, mà biết hết nữa kìa, thì làm sao mà có thể tương ưng được. Ông chẳng những không biết mà còn đi hỏi nữa cho biết thêm nhiều. Ngài là chuyên tâm quá, từng nén hương. Bởi vì ngài nói, kể chuyện ngài thì hay quá. Thì một lần đó ngài ăn, ngài ăn rồi ngài cứ lo trong công phu, ngài quên, ngài quên ngài đang ăn, thì ngài dà cơm vô một cái đũa đứng luôn, quên dà. Tại cái định nó sâu quá, ngài chuyên ở trong đó. Thì cái ông thầy mà chức sự, ông thấy cứ để cái đũa rồi bắt người ta ngồi chờ sao mà coi được. Người ta ăn xong hết rồi mà ông cứ ngồi cầm cái chén như vậy mà. Nhưng mà cầm vậy thì người ta đâu có hồi hướng được. Ông lỡ ông tát cho một bạt tay, giận quá. Tát cho một bạt tay, ngài còn trong định mơ mơ màng màng, ủa sao tát cái bạt tay mạnh thế, đâu biết gì đâu. Thì ngài còn nhập định, chưa xuất định được đâu. Ông ta tát 8 cái bạt tay, đánh mạnh như thế. Cái bạt tay thứ 8 thì ngài xuất định. Ngài nói cả đời tu nhập cái định này muốn giải thoát sanh tử, bây giờ người ta tát 8 cái bạt tay mà bỏ công phu thì uổng cuộc đời tu hành quá. Vậy tu vậy có xứng đáng gì đâu, sao giải thoát được. Nhập định tiếp, nhập định nữa. Ông ta hết tát nổi thì có người can, người ta đang nhập định, ông tát như vậy không đúng rồi. Từ đó mà bỏ cái lệ là không cho đánh khi ăn, bỏ cái lệ đó luôn. Ngài nói mà nếu như mà bỏ công phu thì xứng đáng đi tu sao, đi tu giải thoát mà bị người ta đánh một chút mà bỏ công phu sao. Ngài nhập định tiếp, tu có 3 năm mà minh tâm kiến tánh thì gương của các ngài, mình cứ tính một chút vậy thì mình theo, quý vị theo thì giải vãng sanh mà vui hết à, thanh tịnh hết à, không phiền não đâu. Đó là pháp Phật thanh tịnh mà, đúng như thế, không có gạt mình một chút. Tự tâm loạn quá cho nên nó khổ. Mình muốn vui mà thành khổ mà, đi lạc đường rồi. Muốn vui nhưng mà cười không được mà, cười không tươi, tại đi lạc đường rồi. Đi theo Đức Phật mới đúng được, mới vui được, vui rất vui, rất an lạc. Mà ngày lâm chung đẹp quá, nếu mình cố gắng vãng sanh mà. Ông này là lớn tuổi, là già thôi quý vị, thì chân thành lắm, muốn giải thoát lắm. Hỏi những câu tuổi tác già suy, chẳng thể thức dậy ngay trong đêm, con có nên suốt cả một ngày tận hết tâm lực để dụng công tụng niệm tu tập? Đến chỗ nào cần phải thể hiện lòng thành kính nhưng tâm không thấy được thì lại nhiều để biểu lộ. Trong 10 đại nguyện vương, điều đầu tiên là lễ kính, lợi ích như thế nào? Thế thưa, thì ngài đáp thì chúng ta biết là tuổi già, cố nhiên là nếu sức khỏe còn thì cũng nên là lễ Phật nhiều. Còn nếu mà sức khỏe không còn, hoặc là nệ lễ tới cái sức của mình thôi, thì nguồn hết thảy thời, hết thảy chỗ, kiên nể là kiên nể Đức Phật đó. Thường kính Phật, thường quay về nếu được Đức Phật thì cũng là lễ kính. Chưa có sụp người xuống đâu, mà tâm đã thường lễ kính. Tại vì đối trước Phật thì ăn mặc trang nghiêm, tâm tư thì rất cung kính Phật. Cung kính mà, không phải vào đại điện đâu, lúc nào tâm cũng hướng về Phật mà. Đây là tín nguyện mà, lúc nào cũng hướng về Tây Phương và Phật để cầu. Thì từng tiếng Phật hiệu là hướng về Phật, cho nên lúc nào cũng là lúc đối trước Phật. Thì cung kính như thế thì là lễ rồi, đâu phải sụp xuống đâu, là ý nghiệm nó lễ mà. Tâm mình cung kính Ngài, mà lúc nào cũng đối trước Ngài. Bởi vậy là câu câu chữ chữ đều là lòng thành hướng về Ngài. Mặc dù là không vào đại điện, không có tượng Phật, nhưng mà tâm con đang hướng về Ngài trong cái tiếng Phật hiệu này để cầu giải thoát, thì tâm tâm đều hướng về Phật, cung kính lắm, thì thời thời đều là lễ Phật rồi. Nhưng mà nói vậy thì vào chánh điện thì có hoàn cảnh tốt thì cũng sụp xuống mà lại, chứ không phải là ý nghiệp lại rồi khỏi lại bằng thân đâu. Thân nghiệp cũng lại, ý nghiệp cũng lại. không phải ý nghiệp lại rồi bỏ lại Phật đâu, không phải lại Phật. Vì nói là hãy thường nghĩ tới Tây Phương là hồi hướng rồi, là thường thường hồi hướng rồi, đúng rồi đó, bao nhiêu công đức điều chuyển về Tây Phương. Nhưng mà cũng nên miệng đọc cái văn phát nguyện để tỏ lòng thành. Tuy là thường hồi hướng nhưng mà miệng cũng nên đọc ra mặt chữ nguyện, nguyện đem công đức của con hồi hướng cho pháp giới chúng sanh cùng sanh cực lạc thành Phật đạo. Thì cũng đọc ra, cũng phải nên đọc ra, đó là dùng miệng, tâm và miệng để đọc cái lời đó trước Phật. Công đức hồi hướng là như thế. Còn khi chưa có đọc á, tâm cũng thường nghĩ tới Phật rồi, cho nên công đức cũng về đó hết rồi, không ở đây đâu. Còn nếu chúng ta còn nghĩ ở đây á, chúng ta làm cái việc thiện, nghĩ này có phước lắm, ráng làm, thì nghĩ như vậy đó. Thường mà nghĩ tới thế gian thì công đức nó về thế gian, cho nên phải dùng cái bài hồi hướng đem nó về cực lạc, chứ đừng để nó ở đây. Để nó ở đây sẽ đầu thai để mà hưởng. Bây giờ tâm lúc nào cũng chân thành với Đức Phật, chân thành mà tới đúng mức á, nghiệp chướng tiêu hết. Nghiệp chướng tiêu á, vọng tưởng sẽ tan. Từng câu Phật hiệu không nghĩ nhiều đâu, không có suy nghĩ gì mà loạn tưởng nhiều đâu, cứ thành tâm. Tới lúc rồi thì nó sẽ đắc lực, niệm Phật sẽ đắc lực. Đắc lực rồi tu một thời gian nó sẽ tương ưng. Đó, mới đầu loạn tâm, loạn tâm dùng lòng thành để tu, tu tới một hồi đắc lực. Đắc lực thì vọng tưởng nó sẽ tan. Nó tan từ từ thôi chứ không phải là nó tan liền. Có thể là ba câu nó thanh tịnh, ba câu nó loạn tâm, bốn câu nó thanh tịnh, ba câu nó loạn tâm, nó từ từ tới 10 câu nó được tốt, tới 100 câu nó được tốt, thí dụ vậy. Xong rồi từ từ rồi mới tới khẩn thiết, niệm tới khẩn thiết rồi, thật là niệm tới lâu rồi nó tương ưng thì mới vãng sanh. Tương ưng thì mới vãng sanh được. Nhưng mà lỡ như giờ chưa tương ưng mà đang niệm vậy lâm chung thì nhờ ban trợ niệm. Và nếu mà tín nguyện sâu thiết nó cũng vãng sanh. Chưa tương ưng đâu, nhưng mà tín nguyện sâu thì cái Phật cũng không bỏ đâu. Lúc nào cũng cầu vãng sanh. Tu dở ẹt à, bởi vì người ta tu có mấy năm vãng sanh là do cái tâm chân thành ta biết phát huy. Ta nghe giảng người ta biết, cái đó là cảm ứng mà, thì người ta biết phát huy thì hạ phẩm hạ sanh. Còn mình chưa có học cho tới đàng hoàng, không biết chỗ hạ thủ chỗ nào, cứ lấy tiếng Phật hiệu ra hạ thủ. Hạ thủ như vậy dù cho thanh tịnh cũng khó lắm. Tại vì cái giải thoát là mình nhớ Phật, Phật nhớ mình. Giải thoát chỗ này, cho nên hãy nhớ nghĩ tới Tây Phương nhiều, yêu thích thế giới đó, thường nghĩ tưởng thế giới đó, thì cái tâm đó mới tương ưng. Mà tâm đó đem vào tiếng Phật hiệu, không có rời ra tiếng Phật hiệu đâu. Vừa niệm Phật vừa lòng thành.